Phi Thiên, chương 2887, Nghiêu Đô Thống, 1, Góc Chuyện audio.com. Hạ Hầu Lệnh lắc đầu thở dài nói, cần ứng đối sao? Thừa Vũ cao hứng cũng tốt, mất hứng cũng được, hận Hạ Hầu gia cũng tốt, không hận Hạ Hầu gia cũng được, chỗ mấu chốt ở chúng ta thực lực bản thân Hạ Hầu gia có đủ hay không, chỉ cần tự thân vượt qua thử thách, nàng có hận Hạ Hầu gia thì có thể thế nào, có thể thay đổi gì sao? Thành chủ cũng không cải biến được sự thật, làm sao nàng có thể thay đổi? Chỉ cần chúng ta tự thân vượt qua thử thách, bất kể là bây giờ hay là tương lai, nàng cũng phải dựa vào Hạ Hầu gia, vẫn là nữ nhi của Hạ Hầu gia, cũng vẫn phải sợ hãi Hạ Hầu gia, hài nhi trong bụng nàng sau khi ra ngoài cũng cần tranh thủ ủng hộ của Hạ Hầu gia, đây mới là chân tướng cuối cùng, những thứ khác hận hay không hận đều là biểu tượng, người hận Hạ Hầu gia còn thiếu sao? Người nóng lòng muốn trừ khử Hạ Hầu gia cho thống khoái còn thiếu sao? Không cần để ý đến nàng, người đấy, chuyện có gì quan trọng đâu mà cũng gấp gáp như vậy. Hạ Hầu Lệnh nói, nhi tử chẳng qua là thống hận loại người ăn cây táo, rào cây sung, không sợ phía ngoài gió to sóng lớn, chỉ sợ trong hang ổ của mình tự loạn, mới nhất thời nóng giận. Chỉ sợ trong hang ổ của mình tự loạn, nói rất hay. Hạ Hầu Thác quay đầu lại, cho Hạ Hầu Lệnh một ánh mắt ý vị sâu xa, tiếp tục đi về phía trước, từ từ nói. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nhà đầu Thừa Vũ kia biết rõ bên cạnh nàng trải rộng người của Hạ Hầu gia, cho dù chiếm được nhánh nhân mã kia cũng là gián tiếp thao túng trong tay Hạ Hầu gia căn bản không thể nào cho phép nàng tự tiện làm loạn, nếu để nàng làm như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Giải thích duy nhất chính là, nàng có thể nhảy qua Hạ Hầu gia trực tiếp liên lạc với nhánh nhân mã kia, hoặc là nàng có thể trực tiếp liên lạc với người khống chế nhánh nhân mã Nghiêu Hữu Đức. Nhà đầu Thừa Vũ từ lúc nào lại trực tiếp liên lạc với Nghiêu Hữu Đức? Những người bên cạnh nàng làm sao hoàn toàn không biết chuyện. Thật vất vả mới ngắt được nhánh nhân mã này nơi tay, ta nghĩ nàng cũng sẽ không nguyện ý để những người khác định đoạt mọi chuyện trải qua tay thanh chủ, nếu thật sự như vậy sẽ mất đi ý nghĩa, nàng không tiếc công đắc tội với Hạ Hầu gia cũng muốn nắm trong tay nhánh nhân mã này, cho nên vấn đề rất có thể chính là xuất ra bên cạnh nàng, chính nàng không thể nào một mình chạy đi gặp mặt Nghiêu Hữu Đức. Mà có thể làm cho Thừa Vũ có dã tâm chắc chắn là sau khi bắt đầu đánh cuộc mới có, nhìn không thấy tiền cảnh nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy, phạm vi có thể thu nhỏ lại những người đã gặp mặt Nghiêu Hữu Đức. Vệ Xu, điều tra người của Thiên Tẫn Cung. Vâng, Vệ Xu chắp tay đáp ứng, xoay người rời đi, nhanh chóng bố trí chuyện này. Vài ngày sau, trong Thiên Tẫn Cung hơi có động tĩnh, bên trong một gian xương phòng, Nga Mi lạnh lùng nhìn một tiên Nga đang đứng. Vị tiên Nga kia có khuôn mặt khẩn trương sợ hãi, ngữ âm có vẻ run rẩy nói. Trường sử cô, không biết có chuyện gì triệu kiến nô tỳ. Nga Mi lạnh lùng nói. Trong lúc Nghiêu Hữu Đức ở Lục Ương Viên dưỡng thương, nghe nói Thiên Tẫn Cung có người lén tới Lục Ương Viên lặng lẽ gặp mặt Nghiêu Hữu Đức, ngươi biết là ai không? Lời này vừa nói ra, vị tiên Nga kia bị hù dọa sợ đến quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Rất nhanh, Vệ Xu một lần nữa xuất hiện bên trong vườn cấm, đi tới bên cạnh hai cha con đang đánh cờ, bẩm báo. Lão gia, đã điều tra ra rồi. Góc Chuyện audio.com. Trong lúc Nghiêu Hữu Đức ở Lục Ương Viên dưỡng thương, Thiên Hậu đúng là lén an bài một tiên Nga bí mật tiếp xúc với Nghiêu Hữu Đức, đã thành lập nên tinh linh trực tiếp liên lạc với Nghiêu Hữu Đức. Hừ, Hạ Hầu Lệnh do dự hừ lạnh một tiếng. Hạ Hầu Thác vẫn không ngẩng đầu lên, lạch cạch hí khúc liên hoa lạc ung dung nói. Ép nàng giao ra tinh linh, nói cho nàng biết sau này không nên trực tiếp liên lạc với bên phía đô thống phủ U Minh, đường đường là một thiên hậu lại âm thầm dính dấp với loại tiểu nhân vật không còn ra thể thống gì, chuyện như vậy giao cho người phía dưới đi xử lý là được. Người của Thiên Tẫn Cung có chút buông lỏng rồi, nên cho các nàng vực dậy tinh thần. Vâng, Vệ Xu đáp ứng, đã biết phải làm sao. Thiên Tẫn Cung, hôm nay Nga Mi theo lệ cũ bẩm báo chuyện đại sự lớn nhỏ trong hậu cung với Hạ Hầu Thừa Vũ, khi nói đến chuyện của bổn cung cố ý nhắc tới. Cung nữ Tiểu Hoan tư thông với ngoại nhân, đã sợ tội tự vẫn. Tiểu Hoan, vẻ mặt Hạ Hầu Thừa Vũ chợt căng thẳng, nàng dĩ nhiên biết Tiểu Hoan là ai, là tâm phúc nàng âm thầm bồi dưỡng, nhưng ngoài mặt tận lực giữ vững bình tĩnh nói. Một tiểu cung nữ ở đâu ra lá gan tư thông với người ngoài? Nga Mi nói, chẳng những có lá gan, hơn nữa lá gan còn không nhỏ, chạy đến trước gót chân nô tỳ tố giác, nói là nương nương lệnh cho nàng âm thầm liên lạc với Nghiêu Hữu Đức, còn nói chuyện trong lúc Nghiêu Hữu Đức ở Lục Ương Viên dưỡng thương, còn nói giúp nương nương và Nghiêu Hữu Đức thành lập nên liên lạc tinh linh trực tiếp. Hạ Hầu Thừa Vũ đột nhiên tim đập rộn lên, mặt căng thẳng khiển trách. Tiện nhân đáng chết, nói hưu nói vượn. Nga Mi, nô tỳ cũng trách cứ nàng như vậy, nhưng mấu chốt là vệ quản gia trong nhà tin, vệ quản gia kêu nô tỳ tiện thể nhắn cho nương nương. Hạ Hầu Thừa Vũ cố gắng nặn ra nụ cười. À, không biết vệ quản gia có cao kiến gì? Nga Mi bình tĩnh nói. Vệ quản gia kêu nương nương giao tinh linh liên lạc với Ngưu Hữu Đức, nói nương nương có thân phận như thế lại đi dính dáng đến một đô thống nhỏ bé chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh dự, sau này chuyện liên lạc với Ngưu Hữu Đức cứ để cho nô tỳ xử lý. Hạ hầu thừa vũ cả giận nói, tinh linh gì, không có làm sao kêu giao ra đây. Nga mi nói, nô tỳ cũng nói như thế. Nhưng thái độ của vệ quản gia rất mạnh mẽ cứng rắn, thậm chí là căn bản không giảng đạo lý, kêu nô tỳ nói cho nương nương. Hiện tại, lập tức giao ra đây, nếu không bên phía quỷ thị sẽ lập tức sẽ có người khống chế Ngưu Hữu Đức. Một khi lục soát ra tinh linh pháp ấn của nương nương trên người Ngưu Hữu Đức sẽ khó có thể bảo vệ cốt nhục trong bụng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa hắn bảo đảm trong vòng 3 ngày là có thể để cho nương nương biến thành phế hậu, trong vòng 3 ngày là có thể để cho nương nương từ cao cao tại thượng ngã xuống đất trở nên hai bàn tay trắng, không có hạ hầu gia che chở, vệ quản gia bảo đảm trong cung có một đoàn nữ nhân sẽ làm nương nương biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vệ quản gia kêu nương nương cần phải tin tưởng hắn có năng lực làm được chuyện đó. Một phen ngôn luận làm cho hạ hầu thừa vũ không rét mà run, nàng dĩ nhiên biết vệ xu có thể sử dụng tư nguyên và thế lực kinh khủng thế nào. Cách chương.